Bất diệt Long Đế, chương 3661, gánh không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Đông Cảnh Đại Viên Mãn lời nói mặc dù chưa nói rõ ràng. Tin tức truyền ra về sau rất nhiều đại tộc cùng Đại Viên Mãn vẫn là phân tích ra rất nhiều tình huống. Căn cứ trinh sát tình báo, bọn hắn cũng đoán ra đám này Đại Viên Mãn thân phận. Vẫn đại nhân thế nhưng là rất nổi danh. Đông Cảnh Đại quản gia, Thiên Vũ Tinh vực một chút đại tộc đều có Vẫn đại nhân tin tức. Anh nợ em một câu yêu thương. Biết được là Vẫn đại nhân tại cái này làm việc về sau, không có đại tộc cùng Đại Viên Mãn dám tới gần. Vẫn đại nhân bọn hắn thế nhưng là dâng Đông Cảnh Chi Vương mệnh lệnh. Đã chém giết 3 cái Đại Viên Mãn, Thiên Vũ Tinh vực Đại Viên Mãn làm sao dám động, chỉ cần Vẫn đại nhân bọn hắn không phải đến tranh địa bàn, không phải đến dao động bọn hắn thống trị địa vị, bọn hắn đương nhiên sẽ không đi quản nhiều, cũng không dám quản nhiều. Băng Hà Cốc đưa tới vô số Đại Viên Mãn cùng đại tộc cao tầng chú ý, anh nợ em một câu yêu thương. Vốn chỉ là từng nghe nói Băng Hà Cốc quỷ dị, rất nhiều Đại Viên Mãn cùng cao tầng nhưng không có đi vào qua. Trước kia là Tê Viên tộc địa bàn, là một cái trọng yếu tài nguyên bảo địa, còn lại đại tộc cao tầng làm sao có thể vụng trộm sờ đi vào dò xét. Hiện tại Đông Cảnh tới nhiều cường giả như vậy, vẫn là hướng sông Băng Hà Cốc tới. Cái này Băng Hà Cốc tự nhiên đưa tới vô số cường giả chú ý, nhao nhao suy đoán Băng Hà Cốc bên trong đến cùng có cái gì có thể đáng Vẫn đại nhân tự mình xuống tới, còn có thể dẫn phát Đại Viên Mãn chiến tranh. Anh nợ em một câu yêu thương, mặc kệ có cái gì, bọn hắn cũng không dám tới gần, chỉ có thể chờ đợi Vẫn đại nhân sau khi bọn hắn rời đi lại đi dò xét. Vẫn đại nhân bọn hắn chờ ở bên ngoài, Vẫn đại nhân tại cùng Lục Ly liên hệ. Khi biết Kim Nghiêm bọn hắn tại cửa ra vào phụ cận bố trí vô số đạo ấn về sau, Vẫn đại nhân có chút nhức đầu. Anh nợ em một câu yêu thương, trong này hàn khí rất khủng bố, Vẫn đại nhân bọn hắn đi vào cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Nhiều như vậy cường đại đạo ấn, một khi bọn hắn tiến vào bên trong liền hội bị đạo ấn công kích, đến lúc đó Vẫn đại nhân bọn hắn đều có thể chết đi. Mà lại kia 7 cái Đại Viên Mãn vạn nhất liên thủ công kích đâu, Vẫn đại nhân bọn hắn có thể gánh vác được. Vẫn đại nhân, các ngươi không cần phải gấp, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly gặp Vẫn đại nhân có chút chần chờ, truyền âm cho bọn họ nói, dù sao bọn hắn không động được, đối ta không có uy hiếp, chờ một đoạn thời gian ta đoán chừng bọn hắn cũng phải bị chết cóng. Bọn hắn hiện tại cũng bất động, toàn thân đều bị đông cứng, ta cảm giác dòng máu của bọn họ đều không có lưu động, hô hấp cũng đã biến mất, sinh mệnh khí tức ngay tại chậm rãi yếu bớt. Tốt, anh nợ em một câu yêu thương. Vẫn đại nhân nghĩ nghĩ, dù sao bọn hắn hiện tại cũng không có việc gì, sẽ chờ ở đây một đoạn thời gian đi. Các loại chờ Kim Nghiêm bọn hắn triệt để chết rồi, bọn hắn lại đi vào phá giải đạo ấn, đem Lục Ly giải cứu ra, bọn hắn liền xem như hoàn thành Đông Cảnh Chi Vương lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Vẫn đại nhân cùng Lục Ly giao lưu một phen, trực tiếp làm ra một cái không gian thần khí, sau đó đi vào bế quan tu luyện. Còn lại Đại Viên Mãn bố trí một cái đưa tin tế đàn, đem chuyện nơi đây truyền cho Đông Cảnh Chi Vương. Đông Cảnh Chi Vương không nói gì thêm, chỉ nói là biết, anh nợ em một câu yêu thương. Thời gian rất nhanh đi qua 3 tháng, Lục Ly quan sát được Kim Nghiêm tính mạng của bọn hắn khí tức tựa hồ biến mất, nhưng luôn cảm giác bọn hắn không chết. Hắn vốn định đưa tin cho Vẫn đại nhân, đằng sau nghĩ nghĩ lại chờ, dù sao cũng không kém điểm ấy thời gian. Huyết Linh Nhi trong khoảng thời gian này ngược lại là vui sướng rất. Nàng tìm hiểu thời gian dài như vậy thần văn phương diện lại tiến bộ rất nhiều. Hiện tại tới Băng Hậu Cung, có thể gần cự ly quan sát nơi này thần văn, nàng phi thường vui vẻ, ở bên trong chui tới chui lui. Lục Ly cũng mặc kệ nàng, tùy ý nàng đi giày vò, vạn nhất có thể phá vỡ còn lại hai nơi cung điện thần văn. Hắn còn có thể cầm tới băng hậu trọng bảo cũng khó nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Không đúng, nhớ tới cái này. Lục Ly đột nhiên có chút hồ nghi. Thiên nhãn là chủ thần khí. Băng hậu bị giết. Kia giết chết băng hậu chủ thần vì cái gì không cầm băng hậu chủ thần khí? Thiên nhãn có được giám sát thiên hạ năng lực. Thần kỳ như thế, chủ thần khí coi như còn lại chủ thần cũng sẽ cảm thấy hứng thú. À, anh nợ em một câu yêu thương. Là ai đã giết băng hậu? Lục Ly trong đầu toát ra một cái to lớn nghi hoặc. Nghe Đông Cảnh Chi Vương ngữ khí. Thế giới này chủ thần cũng không thiếu. Có ba cái tu luyện đến chủ thần chi cảnh. Còn có tiên thiên đản sinh chủ thần. Kia cộng lại ít nhất có 6 cái trở lên a chết một chút chủ thần. Cái kia hẳn là ít nhất còn có 3 cái trở lên chủ thần còn sống a, những này chủ thần đi đâu, vì cái gì một mực không lộ diện. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn có tứ trọng thiên trở lên giới diện, rất có thể là bởi vì chủ thần đại chiến sụp đổ. Dùng chủ thần năng lực. Không thể tái tạo tứ trọng thiên, chẳng lẽ sụp đổ tự sụp đổ, bọn hắn tự mặc kệ chủ thần đều là nhảy ra ngũ hành. Không tại pháp tắc bên trong. Trường sinh bất tử tồn tại. Bọn hắn vì sao muốn khai chiến? Vì một nữ nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly liền nghĩ tới trước đó nghe được truyền ngôn. Nói tứ trọng thiên trở lên thế giới sụp đổ. Là bởi vì một nữ nhân. Hắn đột nhiên có chút hoài nghi. Chẳng lẽ là bởi vì băng hậu sao? Vấn đề là vì băng hậu hay cái chủ thần đại chiến? Vì cái gì băng hậu cũng đã chết? Quá nhiều nghi hoặc. Đáng tiếc Đông Cảnh Chi Vương không chịu nhiều lời. Lục Ly cũng biết, trừ phi hắn đạt tới đại viên mãn chi cảnh. Nếu không sợ là không có cơ hội được biết càng nhiều cơ mật. Anh nợ em một câu yêu thương. Đột phá đại viên mãn là đừng suy nghĩ. Hắn đời này hẳn là cơ hội xa vời. Thực lực của hắn một mực là trực tiếp tiêu thăng. Mà lại mượn nhờ ngoại vật quá nhiều. Không phải bản thân hắn chiến lực. Lầu cao vạn trượng đất bằng lên. Căn cơ bất ổn, làm sao sừng sững tuyệt đỉnh đại viên mãn, rất khó khăn đột phá. Tự bát đại tinh vực tới nói, đoán chừng 1 vạn năm đột phá 2 cái cũng không tệ rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn cũng nghĩ đi còn lại đường tắt. Kiếm tẩu thiên phong. Giống như có thể mượn nhờ ngoại vật tổng hợp chiến lực đạt tới đại viên mãn chi cảnh. Đó cũng là đúng vậy. Đáng tiếc loại khả năng này gần như không có. Đại viên mãn kia là ở một phương diện khác đạt tới cực hạn. Muốn mượn ngoại vật, dù là có một kiện loại hình công kích chủ thần khí, hắn có thể đều rất khó giết chết đại viên mãn. Thời gian lần nữa đi qua hơn 2 tháng. Lục Ly cảm giác kim nghiêm bọn hắn vẫn là không có thay đổi. Thoạt nhìn không có sinh mệnh khí tức. Nhưng dù sao cảm giác không hề chết hết. Hắn cũng dùng thần niệm dò xét thoáng cái linh hồn của bọn hắn. Phát hiện linh hồn bên ngoài bị một đoàn năng lượng màu trắng bao khỏa. Vô pháp dò xét tra lý mặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Mấy cái này đại viên mãn nhục thân đều đã hỏng. Kinh mạch đều bị hủy diệt. Toàn thân cơ năng rất nhiều địa phương đều bị phá hư. Ngũ tạng lục phủ đoán chừng đều bị đóng băng thành thạch đầu. Lục Ly có thể xác định một điểm. Coi như đám này cường giả không chết trong nháy mắt sống lại. Đoán chừng nhục thân cũng sẽ bởi vì hư hao thực lực đại tồn. Lục Ly nghĩ nghĩ, vận dụng chủ thần khí cùng Vẫn Đại Nhân truyền lời bắt đầu giao lưu. Vẫn Đại Nhân trầm ngâm một lát nói ra. Bọn hắn hẳn là bỏ nhục thân, dùng toàn bộ bản nguyên che lại linh hồn. Bọn hắn cũng chỉ có dạng này mới có thể bảo trụ linh hồn bất diệt. Nếu không nhục thân cùng linh hồn đều không gánh nổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Vẫn Đại Nhân trầm ngâm một lát bàn giao nói. Người nghĩ biện pháp đem cửa động hàn khí cho ngăn cách khai. Ta tự mình đi vào đem bọn hắn đánh giết. Giúp ngươi phá giải đạo ấn. Ừ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly nghĩ nghĩ, đây cũng là một cái biện pháp. Mặc dù bởi vì có đạo ấn tồn tại, bố trí đoán chừng có chút phiền phức, nhưng có thể đem toàn bộ băng hậu cung cho phong ấn. Dạng này liền có thể để hàn khí không tiết ra ngoài. Nhiều nhất phiền toái một chút, Vẫn Đại Nhân vào đây. Phá giải đạo ấn tự nhẹ nhõm rất nhiều. Lục Ly thu hồi thần niệm, truyền âm cho Huyết Linh Nhi. Huyết Linh Nhi lập tức đi bố trí. Đối với nàng tới nói đây là chuyện nhỏ, chỉ là phạm vi có chút rộng, cần sự tình lâu một chút thôi. Đoán chừng muốn cái 5-6 ngày thời gian. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly cáo chi Vẫn Đại Nhân một tiếng. Vẫn Đại Nhân biểu thị tốt nói cho hắn biết. Đến lúc đó hắn tự mình đi vào một chuyến. Chuyện này coi như hoàn thành. 3 ngày sau đó, Vẫn Đại Nhân trong tay một mai ngọc phù đột nhiên bạo liệt. Hắn đôi mắt đột nhiên mở ra. Thân thể thoáng cái lẻn ra ngoài. Lại nhìn thấy dưới tay hắn 3 cái đại viên mãn chính như Lâm Đại Địch nhìn qua tiền phương. Tiền phương không gian có chút ba động. 2 thân ảnh xuất hiện. Vẫn Đại Nhân nhìn thoáng qua nội tâm cũng lập tức chìm vào đáy cốc. Anh nợ em một câu yêu thương. Bối Huyền, Khôn Ma, Vẫn Đại Nhân bờ môi phát khổ. Giống như chỉ là Bối Huyền một người đến đây. Vẫn Đại Nhân còn có thể mang theo mấy cái đại viên mãn cùng một chỗ gánh vác. Khôn Ma tới, đừng nói hắn coi như Đông Cảnh Chi Vương tới cũng gánh không được à, anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.